Đây thì hôm nay là học tiếp về cái phẩm Quá Thành Dụ, tức là tới cái phần thứ 11. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba phen chuyển pháp luân 12 hành, hoặc là Sa Môn, Bà La Môn, hoặc là trời, ma, phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Và rộng nói pháp 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão tử, ưu bi khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lộ tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, ba món minh, sáu món thông, đủ tám giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn sau các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên không thể tính kể được. Tức là ở đây là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngài nhận lời thỉnh của các vị mà nói pháp, thì khi nói pháp thì ngài gọi là chuyển pháp luân đó, chuyển pháp luân lần đầu gọi là ba phen chuyển thành 12 hành. Đó, đây là cũng như Đức Phật Thích Ca mà chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển đó, gọi là nói pháp tứ đế, mà trong đây gọi là ba phen chuyển thành 12 hành, hoặc là những vị Sa Môn cũng như Bà La Môn, trời, ma, phạm gì đó, các vị ở trong thế gian đều không thể chuyển được. Đó. Thì đây là nói gọn, tức là đây là khổ, đây là khổ tập đó, đây là khổ diệt và đây là đạo diệt khổ, tức là tứ đế. Nhưng mà tứ đế mà nói gọi là thành ra 12 hành, đó, đây là cũng là cái danh từ nó chuyên môn, gọi là tam chuyển pháp luân đó. Tức là sao? Tam chuyển pháp luân tất nhiên là thứ nhất là thị chuyển, thứ hai là khuyến chuyển, thứ ba là chứng chuyển đó. Thị chuyển cũng gọi là thị tướng chuyển, thị là chỉ bài đó, chỉ bài xác định rõ, nghĩa là ví dụ đây là ngài chỉ rõ cái hành tướng, cái hành tướng là cái tướng của bốn đế để cho người nhận rõ, không? Đây là những cái lẽ thật chắc chắn chứ không có gì có thể thay đổi được, nghĩa là đế, chữ đế là chắc thật đó, cũng gọi là chân lý đó, nghĩa là nói ra đây là một cái lẽ thật không thể thay đổi được hết, thì gọi là đế, cho nên gọi là tứ đế. Tứ đế mình có thể nói theo gọn là bốn chân lý, bốn điều chân lý không thể thay đổi. Thì bốn điều đó là gì? Ngài nói rõ đây là khổ, tức là chỉ ra cái tướng khổ để cho mọi người thấy rõ. Nghĩa là sao? Nó khổ thì nó là một cái chắc chắn, thật sự nó là khổ, chứ không thể mà chối cãi được. Nó để cho mọi người nhận rõ vậy rồi. Nghĩa là ngài nói khổ sao? Tức là sanh già bệnh chết, rồi thương yêu xa lìa, cầu bất đắc đó, nên cầu không được tội ý, rồi quán ghét gặp gỡ, rồi năm ấm nhóm hợp, tức là phải có sanh ra thì tức là phải có già, có bệnh, có chết, thì có sanh có chết thì tức là khổ. Rồi thương yêu mà xa lìa thì cũng khổ, người mình yêu mà xa lìa khổ, rồi người mà quán ghét mà cứ gặp gỡ hoài, người không ưa mà cứ gặp trước mặt hoài thì cũng khổ, phải không? Rồi cái điều mình muốn mong cầu mà cầu không được thì cũng khổ. Mà nói chung hết là sao? Là mang cái thanh năm ấm này là khổ à? Phải có mang thanh năm ấm này thì khổ. Đó. Thì quý vị thấy kiểm lại có phải không? Ai có mang năm ấm này có khổ à? dù cho là vua cũng không hết khổ nữa. Vua có khổ theo vua, phải không? Giàu có khổ theo giàu, chứ không phải nói giàu hết không có khổ, phải không? Vì vậy cho nên đã có mang cái thân năm ấm này là đều phải chịu cái lực vô thường, mà chính chịu lực vô thường đó cho nên đều chịu khổ, không ai thể tránh khỏi hết. Cho nên đó là ngài chỉ rõ vậy để cho mình thấy rõ cái khổ, thấy rõ khổ rồi sao nữa, rồi Phật mới chỉ ra cái nhân đưa đến khổ. Tại sao Phật không nói cái nhân trước mà nói cái quả trước? Thường ta nói có nhân là mới tới có quả, phải không? Nhưng mà đây Phật không nói cái nhân trước mà nói cái quả trước là sao vậy? Là bởi vì cái quả là cái hiện thực của mình đang đang mang, đang có đây, cho nên chỉ ra thì mình dễ nhận, phải không? Đang mang cái quả này nè, cái quả khổ mình có thân nè, có sanh có diệt này rõ ràng, thì chỉ ra cái lẽ thật đó cho mình thấy rõ, rồi Phật mới chỉ ra cái nhân. Nghĩa là nói cái quả này nhưng mà nó có cái nhân, chứ không phải là cái này nó suông hoặc là cái này tự nhiên nó có. Cho nên chỉ ra cái nhân, thì cái nhân mà đưa đến các khổ đó là cái gì? Đó là tập. Khổ đó là cái quả, còn tập đó là cái nhân. Tập tất nhiên là những cái phiền não nó nhóm họp ở nơi đây thì đó đưa đến cái khổ đó. Mà phiền não thì nó có nhiều, nó gốc là tham sân si mạng nghi ác kiến rồi đó. Nhưng mà cái gốc đó, gần gũi nhất mà Phật từng hay nhắc là cái gì? Từ tham ái chấp ngã. Đó, chính cái tham ái chấp ngã đó mà nó đưa đến những cái tạo nghiệp rồi luân hồi chịu khổ, đó là tập. Thì quý vị thấy có phải vậy không? Ngài chỉ rõ vậy đó. Chính vì mình tham ái, tức là tham chấp cái thân này đó, tham chấp cái ta này đó, cho nên từ đó mới tạo bao nhiêu cái nghiệp rồi chịu khổ. Chứ nếu mà không có tham ái cái ta này thì đâu có tạo nghiệp chứ, phải không? Bao nhiêu những cái tạo nghiệp bây giờ hiện mình làm đó là để gì, cho cái gì? Đó. Đó. Bao nhiêu những cái tạo nghiệp hiện tại đó, làm ăn thế này và có khi mưu mô tính toán thế này thế kia đó để gì, cái gì? Vì cái ta này chứ gì, phải không? Vì nó thôi, cho nên là tạo bao nhiêu cái khổ. Cho nên đó gọi là cái tập. Thì tập đó là cái nhân đưa đến cái quả khổ. Thì đó gọi là nhân quả của thế gian, tức là nhân quả mà dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Rồi diệt, ngài mới nói đây là diệt, nghĩa là sao? Tất nhiên là bây giờ đã rõ cái nhân và cái quả của ở trong thế gian, tức là của trong sinh tử luân hồi rồi, biết rõ như vậy rồi, thì bây giờ muốn hết khổ thì phải sao? Thì phải dứt cái nhân, phải không? Dứt cái nhân đó thì hết khổ à, phải không? Mà thì vậy mà nó là cái nhân để tạo nghiệp, thì bây giờ cái nhân mà dứt rồi thì cái quả khổ làm sao sanh được? Thì không có quả khổ thì đó là niết bàn, là tịch diệt, là an lạc, thì đó gọi là diệt đế. Diệt tuy nhiên là cái chỗ dứt khổ, an lạc. Nghĩa là nếu mà còn cái nhân này á chưa có dứt được á, thì dù cho tu cách mấy đi nữa cũng lẫn quẩn trong luân hồi, cũng còn khổ. Nghĩa là mình tu cái gì đi nữa, mà tu cho hay cách mấy đi nữa mà còn có cái ngã trong đó là không có giải thoát nổi. Quý vị thấy đó là cái căn bản đó. Cho nên những cái vị mà hồi xưa đó, những vị ngoại đạo đó, thì họ tu, mà có những vị mà họ tu thiền cũng tu thiền, gọi là thiền định mà của các phàm phu đó, nhưng mà rồi còn có ngã, cho nên cũng trong luân hồi sanh tử khổ cho nên họ tu mà cao cách mấy nữa thì dù sanh lên các cõi trời sắc giới hoặc cõi trời vô sắc giới, nhưng mà cũng còn có ngã, cho nên rồi cũng còn trở lại. Thì mới thấy rõ, hãy tu mà còn có ngã là còn chưa giải thoát được. Còn thường thường thì mình đây thì luôn luôn là tu còn có ngã hết. Phải không? Thường tu thôi là mình làm phước để đợi sao hưởng, để đợi sao ai hưởng. Phải không? Thì tất nhiên là còn thích, gọi là thích lẫn quẩn ở trong luân hồi để mà hưởng. Thì đó gọi là còn có ngã đó. Thì lẫn quẩn trong đó thì còn khổ hoài. Dù cho vui, tất nhiên là có phước, nhưng mà có phước rồi thì vào ở trong cái cõi này á, thì cũng có sanh, có lão, có già, có chết, rồi cũng có thương yêu, xa lìa, quan ghét, gặp gỡ, thì cũng khổ à. Phải không? Thành ra, nếu mà chưa hết cái nhân đó là chưa hết khổ. Nếu mà mình tu mà có hay cái mấy đứa, có thể nó hết, nhưng nó hết cũng hết tạm thời. Tạm thời thôi. rồi có lúc thì nó cũng còn trở lại. Cho nên đây là một cái lẽ thật, mà gọi là một cái lẽ thật muôn đời. Dù cho mình nghĩa là có lý luận cách mấy nữa cũng không thể qua được đó. Mình có thể lý luận là nó là không thật, nó là tánh không gì gì nữa, nhưng mà cái đó lý luận thôi, mà còn thấy con ngã là còn khổ rồi. Cho nên cái này là phải dứt rồi. Cho nên đó là một cái lẽ thật. Rồi cái thứ tư là sao? Đạo, thấy không? Đạo tức nghe ngài chỉ rõ đây là đạo đế, tức là đây là cái con đường dứt khổ. Nghĩa là muốn dứt khổ thì phải thực sự tu hành, mà chứ không phải là cái chuyện nói suông. Cho nên ngài nói rõ phải có con đường, tức là có phương tiện để mình tiến tu đàng hoàng. Tu hành tất nhiên là có phương tiện, nhưng mà phương tiện phải là phương tiện chân chánh, đúng pháp, nó kết hợp với cái lẽ thật, chứ không phải là mình muốn tu cái gì, muốn tu cách gì tu, phải không? Cho nên đó là gọi là đạo đế là như vậy. Tất nhiên là đây là một cái con đường mà đúng với chân lý. Thì như vậy thực hiện như vậy đó thì mới có thể đạt được kết quả. Con đường đó là con đường gì? Tức là 37 phẩm trợ đạo, phải không? Thì đó là cái phương tiện để mà tu hành dứt cái mầm sanh tử khổ. Mà cái mầm sanh tử khổ dứt á, thì tức là cái nhân để mà đưa đến cái diệt đế. Cho nên lời đạo đế là cái nhân, mà diệt đế là cái quả, là nhân quả xuất thế gian. Còn tập đế và khổ đế đó là nhân quả của thế gian, còn đi trong sanh tử. Đây là nhân quả xuất thế gian, giải thoát ra khỏi sanh tử. Thì đó gọi là một lần chuyển, là một lần chuyển gọi là thị chuyển đó. Thị chuyển tức là chỉ bài cho mình thấy rõ cái lẽ thật nó như vậy. Vì vậy quý vị thấy như đó là đủ thấy là Phật rất là có nghĩa là khoa học rồi, phải không? Trước tiên là chỉ cho mình thấy rõ cái khổ nó lẽ thật như vậy, rồi mới chỉ ra cái nhân đưa đến khổ. Nhưng mà nếu mà chỉ nói vậy không á, thì tất nhiên là đạo Phật cũng chưa gì là cao quý, thế gian họ cũng nói được. Cho nên nhiều người gọi là những học giả mà thường thường đó, họ nghiên cứu đạo Phật, họ nói là đạo Phật là nó bi quan yếm thế, nói thay gì ta cũng khổ hết à, nghe nó khổ chán đời thế mà, phải không? Phải không? Đó thì cái đó gọi là học giả nghiên cứu trên chữ nghĩa thôi, chứ chưa thấy được hết cái bản ý của Phật pháp. Đó mới nghiên cứu bên à. Ở đây là ngài trước tiên ngài chỉ rõ cái lẽ thật đó, để cho mình thấy rõ cái lẽ thật rồi, rồi mới chỉ ra cái con đường để mình dứt khổ, phải không? Nói khổ để mình dứt khổ, chứ không phải nói khổ để mình chán đời, phải không? Bởi vậy mà xưa mà có một lần mà Phật khi mà giảng nói về cái thân bất tịnh rồi khổ rồi đó, thì các vị tỳ kheo nghe cái chán thân quá, cái vô rừng cái mấy ông thấy là ông quán thấy ghê gớm quá, cái mướn người ta giết giết bỏ ra cho rồi. Tới chừng qua cái mùa hạ rồi, các vị tỳ kheo về đảnh lễ Phật, Phật thấy sao bữa nay sao mà chúng tỳ kheo ít quá. Hỏi ra thì mới biết vậy, thì Phật mới quở, sau đó mới chế giới là không có được, nhưng mà gọi là giết như vậy, tự tử như vậy nữa. Thì Phật mới quở, ta nói cho các ông như vậy đó, để các ông mà là chán, không có chấp vào thân này, thấy không? Mà các ông vươn lên, các ông giải thoát, chứ không phải ta nói vậy để cho ông mà chán, để mà giết nó, bỏ nó lấy gì tu, phải không? Thì đó, để cho mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái người mà gọi là học thường thường học trên sách vở chữ nghĩa nghiên cứu thì không thấy được hết cái ý này, cho nên nói Phật pháp là nó bi quan, nó yếm thế là như vậy, mà không hiểu hết, phải không? Đó, thì vậy đó là để cho quý vị thấy một lần chuyển, phải không? Đó là thị chuyển.